Bạch cụ thứ nhất, lấy nhất tâm bất loạn làm hẹn kỳ, lấy vãng sanh là mục đích. Hẹn kỳ nghĩa là tôi hẹn đến bao giờ giờ tôi được cái đó thì mới thôi, đó là hẹn kỳ, là tôi cứ niệm mãi niệm hoài cho đến bao giờ tôi được cái nhất tâm bất loạn, tôi trụ ở trong cái nhất tâm bất loạn ấy. Thế thì đó là hẹn kỳ. Còn lấy vãng sanh là mục đích nghĩa là thế nào? Tôi thế nhưng mà tại làm sao hai cái việc này lại nói cùng với nhau? Lấy nhất tâm bất loạn làm hẹn kỳ, lấy vãng sanh là mục đích, hai cái việc này nó có dính dấp gì với nhau không mà nói vào một câu như thế? Mục đích của tôi ấy, thì lại không phải là cầu cái nhất tâm bất loạn, tuy là tôi làm cho tới khi tôi nhất tâm bất loạn thì thôi nè. Nhưng mà cái mục đích của tôi ấy lại là cầu cái gì? Thế là sao? Cũng như những cô gái đi học nghề thợ may, tôi phải học cho tới khi thật khéo, lấy cái việc thật khéo làm hẹn kỳ, nhưng mà mục đích ấy là để tôi kiếm tiền nuôi cha mẹ. Vậy thì cái nghĩa nó thế nào? Tôi đi học nghề thợ may thì tôi học nghề thợ may lấy cái việc làm học cho thật khéo làm hẹn kỳ, thì khi nào khéo thật khéo thì tôi mới thôi. Tôi phải học mãi học cho thật khéo thì thôi, nhưng mà cái mục đích không phải là để làm thợ may cho thật khéo, mà mục đích là để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Vậy thì cái việc kiếm tiền nuôi cha mẹ với cái việc may khéo đây, hai cái nó có dính líu gì đến nhau không? Thế nhưng mà lấy cái việc nhất tâm bất loạn làm hẹn kỳ là sao? Nó cũng phải có cái khác nhau chút nào chứ. Thế nào là hẹn kỳ? Thế nào là mục đích? Chịu thôi. Mà nhất tâm bất loạn được rồi thì tôi được cái cảnh giới đó, tôi ở trong cái cảnh giới đó, đó là được rồi. Cũng như cô gái mà may khéo đó, thì dù được tiền rồi hay chưa được tiền, nhưng mà cái khéo nó vẫn có, nó vẫn còn mãi, chứ không phải là nghỉ học rồi thì mất cái khéo, phải không? Đấy, cái đây cũng thế. Thế thì tôi hẹn kỳ, mà tại làm sao lại cứ phải nhất tâm bất loạn thì mới quyết bảo đảm vãng sanh? Có nhiều người người ta chưa kịp nhất tâm bất loạn, người ta cũng được vãng sanh rồi. Nghe chữ đới nghiệp vãng sanh không? Nghe không? Là còn vẫn còn đeo nghiệp mà được vãng sanh. Thế nhưng mà muốn bảo cái chuyện ấy là cái chuyện có thể có thể không, không bảo đảm. Còn trong kinh A Di Đà, Phật nói một cái quyết định bảo đảm thì phải nhất tâm bất loạn mới bảo đảm cái chuyện vãng sanh. Tại sao? Tại sao chứ?
Con tâm mình còn nghĩ chuyện này chuyện khác.
Đấy, mình còn nghĩ đến chuyện ta bà thì nghĩa là tôi còn dính mắc cõi ta bà. Mà cô còn dính cõi ta bà thì cô đã rời được chưa? Thế cho nên nếu mà cô nhất tâm bất loạn, nghĩa là cô chỉ chuyên nhớ đến Phật, đến cực lạc thôi, thế thì được. Còn nếu cô hãy còn vướng mắc đến cảnh ta bà, cái người này, chị kia, chị còn mắng tôi, thế thì tôi còn phải đáp lại đã. Như vậy thì đã hết cái duyên với cõi ta bà chưa? Tự mình vẫn còn kết thêm duyên vào, còn phiền người này, còn trách người kia, còn thấy những cái này là sự thật cả. Thế thì làm sao mà nói chuyện đã giờ? Ở đây nói là phải xả cõi ta bà. Mà một cái việc, cái phương pháp để xả, làm thế nào để xả ra hoàn toàn cõi ta bà đồng nam? Xoay cái tâm mình. Thế mà xoay mà nó vẫn chưa tỉnh thì phải làm gì? Phải quán. Đó. Quán bất tịnh. Để thấy cái thân này quá tình là đáng chán. Thì một khi đã chán được cái thân này thì dĩ nhiên là không có thèm áo đẹp mới lại ăn ngon nữa rồi. Bởi vì đã chán được cái thân thì đâu có bồi bổ cho nó làm gì. Cho nên cái tham ăn tham ngủ, cả cái ngũ cái ấy, nhất tề nó rơi. Mà sở dĩ chúng mình còn bị cái ngũ cái nó út chụp là tại mình còn tham cái thân này. Ngũ cái là những cái gì nhỉ? Sân, nghi, thùy, miên, chảo, hối, cái năm cái. Thế nếu mà mình biết cái thân này nó là đống thịt thối, nó sắp qua rồi, lại còn ghê còn sợ, thì như vậy mình có ba cái, năm cái gọi là ngũ cái nữa không? Tự nhiên năm cái nó tan. Thế cho nên tổ nói rằng muốn được sơ thiền phải quán bất tịnh. Đó, có nhiều phương pháp, nhưng mà ở đây kể mấy phương pháp, cả thầy là đếm theo mấy phương pháp mà. Chẳng tức là kinh Hoa Nghiêm là một, gì nữa? Là hai, gì nữa? Là ba. Kinh này thì danh là bốn. À, thì ở đây chỉ nói sơ qua bốn thôi. Chứ thật ra pháp môn tịnh độ nhiều phương pháp lắm. Nguyên có một cái kinh Vô Lượng Thọ đã nói 100,000 công hạnh rồi. Thế cho nên thầy không dám cho chúng học, là bởi vì không sợ rằng học thì nghe thì dễ, nhưng mà tu thì nó khó. Nhưng mà rồi thì cũng phải học, cũng phải biết. Kinh Phổ Hiền nói 10 nguyện vương viên diệu. Đọc lại 10 nguyện vương đi. Viên diệu giảng từng hạnh nguyện xem làm cái gì đấy. Nguyện thứ nhất làm gì? Tại sao phải chăm lễ Phật? Thì lễ Phật để tiêu nghiệp chướng, tiêu những cái tội từ vô thủy. Lễ Phật là đem cái tâm hướng về tin kính Phật. Thế cho nên rằng tiêu được. Mà chính Phật là những các bậc có đại oai thần, có đại thệ nguyện. Cho nên ai mà được biết đến các chư Phật, biết đến tên, hoặc là được thấy hình tượng, hoặc là khởi tâm cung kính, hoặc là cúng dường, hoặc là lễ bái, thì được tiêu những tội nghiệp. Ở trong kinh dạy rằng có bốn vị tỳ kheo phạm giới. Bốn cái vị này thật biết là mình đã phạm giới thì chán lắm, thôi định là bỏ, không có tu nữa. Thế thì ở nghe hư không có tiếng mới dạy rằng lễ Đức Không Vương Như Lai. Đức Không Vương Như Lai thì phải, Ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà lễ hình tượng Ngài cũng có công năng diệt tội. Thì bốn cái vị tỳ kheo này mới đến trước tượng Đức Không Vương Như Lai. Cái thời ấy là thời của Ngài, cũng như chúng mình bây giờ là Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn, nhưng mà còn để giáo pháp ở lại. Thì các vị tỳ kheo này đó ở thời Đức Không Vương Như Lai, cho nên đến trước hình tượng Ngài dập đầu đảnh lễ, nhờ đó mà được tiêu tội rồi tiếp tục tu hành. Hiện tại bây giờ bốn vị ấy đang làm Phật ở bốn phương. Phương Đông là Phật A Súc, phương Nam là Phật gì nhỉ? Bảo Tướng. Phương Tây là Phật Vô Lượng Quang, và phương Bắc là Phật Vi Diệu Thanh. Đó, bây giờ hiện tại bốn vị Phật này đang làm Phật ở bốn phương. Mà xưa kia là bốn tỳ kheo phá giới, cho nên nhờ công đức lễ Phật mà bây giờ thành Phật. Lại nữa, ở trong cái Sám Hồng Danh có kể Đức Thích Ca được nghe danh hiệu chư Phật mới truyền lại cho 1,000 vị. Thì 1,000 vị được nghe lại thôi, nghe Đức Thích Ca nói lại cái danh hiệu, rồi chăm chỉ lễ bái, bây giờ thành 1,000 Phật ở trong đời hiền kiếp, lần lượt làm Phật trong đời hiền kiếp. Thế thì các ngài do lễ bái chư Phật mà tiêu tội từ vô thủy kiếp mà tới bây giờ có thể thành Phật được. Thành Phật còn được, huống chi là các vị khác. Cho nên cái việc lễ Phật thực ra là quan rất là quan hệ, chỉ tại chúng ta bây giờ lòng tin yếu kém, nghe danh hiệu Phật lạ lùng, không quen. Cho nên chính trong bộ Lương Hoàng đó, cái việc mà tiêu nghiệp ấy là ở danh hiệu chư Phật. Thật sự mà tiêu tội, tiêu nghiệp mà thành được cái kết quả như là bà Hoàng hậu Họ Hy mà giải được cái nghiệp báo lớn mà được làm thiên nữ. Như vậy là chính là nhờ lễ bái danh hiệu chư Phật mười phương, ba đời mười phương chư Phật, mà sở dĩ thầy làm văn cái quyển Sam Pháp, thầy toát yếu cái bộ Lương Hoàng, thầy lược bớt danh hiệu Phật đi, thầy chỉ để những danh hiệu mình đã quen, cái có mấy danh hiệu, là bởi vì thầy xét theo cái bản thân thầy. Trước hết nó lười biếng, bắt nó lễ nhiều là nó lười rồi nó bỏ luôn, nó không dám nữa. Điểm thứ hai là những danh hiệu Phật lạ mình không quen. Thầy nhớ hồi xưa thầy cũng phát tâm lễ quyển Vạn Phật, mà thầy lễ một lễ nó không thấm ở đâu, vì cái vị Phật đối với mình nó lạ quá, không quen. Cho nên mỗi một danh hiệu thầy phải lễ 10 lần để cho nó quen quen đi. Thế thì vì vậy cho nên thầy lễ cuốn Vạn Phật, thành thầy phải lễ 10 vạn lễ để cho cái danh hiệu nó đừng có đối với mình nó xa lạ quá, không quen. Vì thế, vì cái chỗ nó không quen ấy mà thành là cái tâm mình nó ngại ngại, nó lười lười, nó không có cái lòng tin, nó cũng khó. Cho nên thầy chỉ để danh mấy danh hiệu để cho mà người ta đã vẫn thường quen, như Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Di Lặc, những danh hiệu các chư Phật Bồ Tát mình thường quen thì thân mật rồi, thì mình lễ nó thấm thía mà cái lòng tin nó dễ. Thế nhưng mà sự thật theo như trong kinh thì cái oai thần mà khiến cho chúng mình tiêu tội ấy lại chính là cái việc phải lễ mười phương Phật, mười phương ba đời chư Phật. Biết nào là 3000 danh hiệu, nào là 1 vạn danh hiệu, rồi đến cái cuốn sư cô Hạnh vừa cho thầy, sư cô nói là trong đó có mấy vạn danh hiệu. Thế thì lễ danh hiệu chư Phật quá khứ, các ngài có cái nguyện, thì ai lễ, ai biết đến các ngài thì tiêu được tội. Thế bây giờ các ngài đã thành Phật, cho nên cái nguyện lực của các ngài có thể bạt được tội chướng cho chúng ta, mà kéo lôi chúng ta lên được cái giải thoát.
Thầy có câu hỏi mà, tức là cái lễ như thầy nói, tức là mình chỉ thành tâm là tin được nghiệp thôi.
Thành tâm và tin, đây hoàn toàn là nương oai thần, cho nên đây là pháp môn đại thừa, chứ trong tiểu thừa thì không công nhận cái pháp sám hối này. Trong tiểu thừa nghĩa là bước đầu tu hành thì bắt buộc chúng ta phải sám hối theo luật, nghĩa là phải thấy rõ tội của mình và tự mình phải lo sửa chữa, phải chừa đi đã, phát lo rồi trình bạch. Mình phải thấy rõ tội mà mình phải nói ra lời mình nguyện xin sửa cái tội này. Trước hết là phải tự lực tự lo đi đã, rồi còn những cái tội từ vô thủy mình không đủ sức, dù việc nó đã qua rồi, bây giờ mình không sửa lại được nữa, mà cái quả báo nó tới, nó có thể phá những các cái sự tu hiện tại của mình. Thế thì phải nhờ thần lực Phật, cho nên lên Đại Thừa mới có cái phương pháp sám hối, cầu thần lực Tam Bảo. Đấy. Chứ còn bây giờ cứ ỷ vào thần lực của Tam Bảo mà không chịu sửa cái lỗi ở trong tâm mình thì sợ rằng cái nhân thanh tịnh không có, mà chỉ cầu duyên thì không được. Cho nên Phật bắt chúng mình phải đủ, trước hết phải lo cái nhân là cái tâm mình nó thật thanh tịnh, thế rồi mới cầu thêm trợ lực oai thần của chư Phật.